Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Thùy Dương Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 22 tháng Giêng 2017. Báo Đảng Cộng sản Trung Quốc thách thức áp lực quốc tế ngăn chặn Trung Quốc tập trận thường xuyên tại Biển Đông. Thêm một nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam bị bắt theo luật tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Tân Tổng thống Mỹ tuyên bố ủng hộ tình báo CIA 1.000%. Tại Mỹ, hơn 1 triệu người tham gia cuộc tuần hành của phụ nữ chống Tổng thống Donald Trump. Kính thưa quý thính giả, tờ Nhân dân Nhật Báo vào ngày hôm nay cho biết quân đội Trung Quốc sẽ tiến hành tập trận bất kể các hành động xin trích, khiêu khích và áp lực từ nước ngoài. Cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết thêm các cuộc tập trận ngoài khơi, như trong thời gian gần đây, nhất là với tàu sân bay Liêu Ninh, khu trục hạ, sẽ trở thành bình thường. Thùy Dương cho biết thêm chi tiết.
Tờ Nhân dân Nhật Báo khẳng định không một quả bom ngôn từ nào, kiểu như nhận xét của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson về Biển Đông, có thể ngăn chặn cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc. Tờ báo bình luận, xin trích, những hành động khiêu khích, gây áp lực, tưởng tượng và quá cường điệu sẽ không thể ngăn các cuộc tập trận bình thường của quân đội Trung Quốc. Sự can thiệp và quấy rối của các nước ngoài khu vực sẽ chỉ đi ngược lại với đồng thuận về lợi ích chung theo thỏa thuận với khu vực này và trên thế giới. Tờ Nhân dân Nhật Báo cũng cho biết thêm, từ nay trở đi, các cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc ngoài khơi sẽ trở thành những cuộc tập trận hết sức bình thường. Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh hôm 20 tháng 1 vừa qua, hãng tin Kyodo của Nhật thông báo tuần tới Nhật sẽ mở cuộc tập trận quy mô nếu xảy ra xung đột, cuộc tập trận mô phỏng nếu xảy ra xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan.
Công an Việt Nam bắt giam dân quan Trần Thị Nga. Theo bản tin ngày 22 tháng Giêng của Reuters, trang mạng của Công an tỉnh Hà Nam đưa tin bắt giam bà Trần Thị Nga, 39 tuổi, vì sử dụng Internet để phát tán băng hình và bài viết tuyên truyền chống chính phủ xã hội chủ nghĩa. Reuters cho biết thêm tin tức và hình ảnh bà Trần Thị Nga vào ngày 21 tháng Giêng bị công an đến tận nhà bắt đi và khởi tố đã được các thân hữu ghi lại đưa lên mạng. Giới tranh đấu nhân quyền tố cáo chính quyền Việt Nam bắt bớ tùy tiện và trả thù các nhân vật bất đồng chính kiến. Không rõ công an đe dọa gì nhưng bà Trần Thị Nga trả lời, thế à, lúc đó không chừng xã hội đã thay đổi. Được biết bà Trần Thị Nga có 4 con, đứa nhỏ nhất mới lên 4. Người phụ nữ này nhiều lần bị công an sách nhiễu vì thường tham gia biểu tình chống Formosa, chống Trung Quốc sát hại ngư dân hoặc ủng hộ nông dân bị cướp đất. Theo báo cáo của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch vào cuối năm 2015, ít nhất 130 tù nhân chính trị và lương tâm đang nằm trong các nhà giam tại Việt Nam. Cùng với blogger Mẹ Nắm ở Nha Trang, bà Trần Thị Nga là phụ nữ tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận thứ hai bị bắt giam cho dù có con còn nhỏ tuổi. Hiệp hội Tù nhân lương tâm Công giáo cũng báo động một thành niên tên Nguyễn Văn Hoài đã bị Công an xã Quỳnh Vinh, Nghệ An mai phục bắt cóc đêm 19 tháng Giêng. Một thanh niên Công giáo khác 22 tuổi tên Nguyễn Văn Hóa cũng mất tích từ hơn 10 ngày nay. Trong bối cảnh này, ngày 20 tháng Giêng, Học viện Cảnh sát Việt Nam khánh thành tượng đài Felix Dzerzhinsky, người Ba Lan, trùm công an đầu tiên của Cộng sản Liên Xô. Báo chí Ba Lan gọi nhân vật này là tên đồ tẩy đỏ, chuyên trấn áp đối lập bằng biện pháp triệt để, trói tay hàng loạt và ném nạn nhân xuống biển. Về thời sự Bắc Á, tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Văn hóa và cựu chính văn phòng của Phủ Tổng thống đã bị chất vấn về danh sách đen văn nghệ sĩ.
Công tố viên độc lập điều tra về vụ tai tiếng chính trị liên quan tới Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và bà bạn thân Choi Soon-sin hôm nay đã triệu tập Bộ trưởng Văn hóa Cho Yoon-sun và ông Kim Ki-chun, cựu tránh văn phòng phủ Tổng thống, để chất vấn về vai trò của họ trong việc lập bản danh sách đen gồm 10.000 văn nghệ sĩ bị coi là chỉ trích chính quyền của Tổng thống Park Geun-hye. Hai người này đã bị bắt giữ ngày hôm qua. Theo hãng tin nhà nước Yonhap của Hàn Quốc, các công tố viên đặc biệt muốn tìm hiểu xem liệu có phải Tổng thống Park Geun-hye đã yêu cầu Bộ trưởng Văn hóa Cho Yoon-sun và cựu tránh văn phòng phủ Tổng thống Kim Ki-chun lập danh sách đen này sau vụ chìm phà Seoul năm 2014 khiến bà Park chịu nhiều lời chỉ trích hay không. Bộ trưởng Văn hóa Cho Yoon-sun đã từ chức vào ngày hôm qua. Bộ trưởng Văn hóa và cựu tránh văn phòng phủ Tổng thống Kim Ki-chun còn bị cáo buộc đã khai man cho các phiên điều trần trước Quốc hội, trong đó họ phủ nhận dính líu vào vụ việc. Phiên điều trần của Bộ trưởng Văn hóa và cựu tránh văn phòng Tổng thống sẽ cho phép nhóm điều tra độc lập chuẩn bị cho phiên chất vấn Tổng thống Park dự kiến diễn ra vào tháng 2 tới đây. Các luật sư của Tổng thống Park đã bác bỏ việc Tổng thống dính líu tới vụ lập danh sách đen các văn nghệ sĩ và thông báo có thể sẽ khởi kiện các phương tiện truyền thông về tội vu khống.
Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ủng hộ CIA 1.000%. Tổng thống Mỹ vào ngày hôm qua dành chuyến đi thăm đầu tiên trong tư cách tổng thống đã đến cơ quan CIA. 200 nhân viên đã đáp ứng lời mời của tân tổng thống. Ông Trump muốn làm quà với cơ quan tình báo mà ông thường tố cáo trong cuộc vận động tranh cử vừa qua, nhất là trên hồ sơ tin tặc của Nga gián tiếp giúp ông. Thông tin viên RFI Anne-Marie Capobaccio từ Washington tường thuật.
I am with you 1000%.
Je vous soutiens à 1000%. C'est la déclaration
tôi ủng hộ các bạn 1000%. Đây là thông báo tỏ tình của ông Trump đối với CIA, một thay đổi trong phát biểu của Tổng thống Mỹ, mà trong những tháng gần đây đã không ngần ngại khẳng định là cơ quan tình báo đã dàn dựng và bịa đặt hồ sơ tin tặc Nga, và cũng không ngần ngại cho là phương thức hành động của họ xứng đáng với Đức Quốc xã. Sau những tiết lộ là Nga nắm những hồ sơ bị cho là phiền phức đối với ông. Nhưng dù vẫn chuẩn dùng thông điệp gửi qua mạng xã hội, ông Donald Trump vẫn vạch mặt chỉ tên các phương tiện truyền thông bị ông chọn làm buông xung. Lý do mà tôi chọn cơ quan các bạn làm nơi đi thăm đầu tiên, đó là vì tôi đang khai chiến với truyền thông. Họ là những kẻ bất lương nhất trên trái đất này, và làm như là tôi đã có xích mích với các cơ quan tình báo, nhưng mà sự thật hoàn toàn ngược lại. Tôi chắc chắn là chúng ta sẽ diệt trừ tổ chức nhà nước Hồi giáo trong thời hạn ngắn nhất. Mike Pompeo, lãnh đạo mới của CIA, sẽ có thể nhậm chức ngày 23 tháng Giêng. Quá trình phê chuẩn ông đã bị chậm trễ do cuộc điều trần rất lâu ở Thượng viện. Ông Trump vốn đã hết lời ca ngợi người ông chọn, đã tố cáo các thượng nghị sĩ là cố tình gây chậm trễ cho việc bổ nhiệm tân lãnh đạo CIA vì lý do chính trị.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Tìm cách xoa dịu CIA nhưng không rõ ông Donald Trump có biện pháp nào để làm giảm cơn giận của phụ nữ Mỹ hay không. Hơn 1 triệu người, đa số là phụ nữ, đã tuần hành tại các thành phố lớn ở Mỹ vào ngày thứ Bảy để phản đối chương trình cũng như bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump. Cuộc tuần hành đông nhất tại thủ đô Washington là nhằm phản đối các phát biểu kỳ thị của ông Donald Trump trong mùa tranh cử. Từ Washington, thông tin viên RFI Craig Bourchier tường thuật.
Dans le métro bondé où les bonnets roses se comptaient par dizaines, on entrevoyait déjà le
tàu điện đông kín người với hàng trăm chiếc mũ hồng có thể cho thấy mức độ thành công của cuộc tuần hành. Nhiều người tham gia phải xuống ở ga tàu khá xa điểm xuất phát tuần hành chính thức. Đám đông màu sắc rực rỡ tràn ngập con phố cũng đã khẳng định thành công của cuộc tuần hành. Hàng trăm ngàn người này là những người đối lập với Donald Trump. Câu chữ trên các tấm pano thể hiện nỗi lo ngại của người dân Mỹ trong nhiều phương diện liên quan tới phụ nữ, đặc biệt là quyền phá thai, các vấn đề liên quan tới người da màu, người thiểu số. Nhưng không chỉ có vậy, còn cả về môi trường, về quan hệ đồng tính, quan hệ với nước Nga và các vấn đề khác nữa. Những người tham gia tuần hành rất hồ hởi, nhưng không nuôi ảo tưởng. Những người tuần hành cho biết, thông điệp của họ chủ yếu nhắm vào các dân biểu. Họ hy vọng các nghị sĩ cũng sẽ phản ứng và thậm chí là tranh đấu. Một phụ nữ da đen 44 tuổi còn nói thêm, điều này sẽ tiếp thêm can đảm, năng lượng, niềm tin cho chúng tôi để chúng tôi không thấy đơn độc. Rồi cuộc tranh đấu sẽ lại tiếp tục vào ngày mai khi mỗi người quay trở lại với cuộc sống trong cộng đồng của mình.
Washington, RFI. Về hồ sơ quốc tế của tân Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh và Tổng thống Mexico sẽ là những khách quốc tế đầu tiên được tiếp tại Nhà Trắng.
Hãng tin AFP cho biết, hôm qua ông Sean Spicer, phát ngôn viên của Tổng thống Donald Trump thông báo, Tổng thống sẽ tiếp Thủ tướng Anh Theresa May tại Nhà Trắng vào ngày thứ Sáu 27 tháng 1 tới đây. Như vậy, Thủ tướng Anh Theresa May là nguyên thủ quốc gia đầu tiên mà Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón tại Nhà Trắng. Khi trả lời phỏng vấn của tờ Financial Times ra ngày 20 tháng 1, Thủ tướng Anh Theresa May đã tuyên bố rất tin tưởng vào quan hệ giữa London và Washington và cho biết cả hai bên đều quyết tâm vì sự thịnh vượng và an ninh của hai quốc gia. Cũng trong ngày hôm qua, phát ngôn viên của Tổng thống Donald Trump thông báo Tổng thống sẽ tiếp người đồng nhiệm Mexico Enrique Peña Nieto tại Nhà Trắng vào ngày 31 tháng 1. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm vào ngày hôm qua và thống nhất mở ra một cuộc đối thoại song phương mới. Trong cuộc gặp tới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto sẽ tập trung vào các vấn đề về trao đổi thương mại, nhập cư và an ninh.
Cựu Thủ tướng Đài Loan tỏ ra hào hứng về việc ông được đón tiếp tại Washington. Ông cho biết Có thể nói lúc này quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ rất tốt. Trưởng đoàn Đài Loan, dẫn đầu phái đoàn 4 dân biểu đại diện của 4 đảng khác nhau tại Đài Loan tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump. Trả lời phỏng vấn AFP, ông Du Tích Côn nói rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump nhận điện thoại của bà Thái Anh Văn cũng như cho bà quá cảnh tại Hoa Kỳ là những tín hiệu cho thấy quan hệ giữa Washington và Đài Bắc đang được sưởi ấm. Khi được hỏi, ông có gặp các quan chức trong chính quyền mãn nhiệm hay chính quyền mới hay không, dù ông Du Tích Côn tỏ ra thận trọng. Ông cho biết, theo chuẩn mực và sự thông cảm giữa Đài Loan và Hoa Kỳ, thì nếu có gặp gỡ nhau, chúng tôi cũng không tiết lộ. Tuy hoan nghênh được ông Donald Trump tỏ ra thân thiện, nhưng cựu thủ tướng Đài Loan cho biết, ở Đài Loan có nhiều người lo ngại. Tổng thống Trump có thể sử dụng vấn đề quan hệ với Đài Loan để mặc cả với Trung Quốc, và tại nước Mỹ cũng có nhiều người tính chuyện bán đứng Đài Loan. Tuy nhiên, theo ông, đạo luật quan hệ với Đài Loan cấm Hoa Kỳ làm việc này. Ông Vu Tích Khôn cũng phàn nàn 23 triệu dân Đài Loan luôn sống với một mối đe dọa thường trực và phi lý của Trung Quốc, bởi vì Đài Loan không được Liên Hợp Quốc thừa nhận là thành viên. Ông nhấn mạnh cả Hoa Kỳ và Đài Loan đều là thành viên của một liên minh dân chủ, hai bên chia sẻ các giá trị tự do dân chủ, nhân quyền và hòa bình. Đài Loan và Mỹ bảo vệ những giá trị tương tự. Tại Đức, biểu tình chống đại hội các phong trào cực hữu tại châu Âu, nhiều lãnh đạo cực hữu châu Âu đã tề tựu về thành phố Đức, Koblenz vào ngày hôm qua nhằm phô trương sự đoàn kết. Nhưng cuộc họp các lãnh đạo này đã bị những cuộc biểu tình chống đối từ RFI Pascal Thibault tường thuật.
Chính vì một châu Âu khác mà 5.000 người đã đến biểu tình, cách nơi mở ra cuộc họp của giới lãnh đạo các phong trào dân túy và cực hữu vài trăm mét. Trên nền nhạc của bài khúc hoàn ca, bài hát chính thức của Liên hiệp châu Âu, cuộc biểu tình được mệnh danh là Koblenz đa sắc đã được sự ủng hộ của nhiều đảng phái, công đoàn, tổ chức xã hội dân sự. Giới lãnh đạo chính trị như Phó Thủ tướng Đức và Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội SPD Sigmar Gabriel, hay là bà Malu Reyer, lãnh đạo bang Rhenania-Palatina, nơi có thành phố Koblenz, cũng có mặt trong đoàn biểu tình. Bà Reyer khẳng định, trước đây chúng ta từng nói là phải tiêu diệt cái xấu từ trong trứng nước, nhưng ngày nay thì chủ nghĩa dân túy nổi lên ở mọi nơi, kể cả ở Đức. Bây giờ chúng ta phải có mặt ở đây để bảo vệ châu Âu. Cuộc họp mang tính chất phô trương thành thế của nhiều lãnh đạo cực hữu không chỉ làm dấy lên một cuộc biểu tình chống lại, mà còn làm dấy lên tranh cãi chung quanh quan hệ khó khăn giữa phong trào AFD gọi là thay đổi cho nước Đức với các phương tiện truyền thông. Các đài nhà nước Đức như ARD hay SDF đã bị loại khỏi cuộc họp, cũng như nhiều nhà báo mà ban tổ chức đánh giá là quá chỉ trích. Những lời lẽ gay gắt của nghị sĩ châu Âu Markus Pretzel nhắm vào các phương tiện truyền thông đã minh họa cho mối căng thẳng này. Cử tọa đã hoan nghênh ông và hô khẩu hiệu rất được những cảm tình viên của AfD ưa chuộng. Lügen Presse, tức là báo chí nói láo.
Pascal Thibault, Koblenz RFI.
Bảo hộ mậu dịch là đáp án tệ hại nhất vì sẽ tiêu diệt công an việc làm kể cả tại quốc gia ban hành chính sách co cụm này. Trên đây là tuyên bố của Tổng thống Pháp François Hollande trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Chile trong ngày đầu tiên ông công du nước Chile. Lời công kích này nhắm vào tân Tổng thống Mỹ và cũng làm nổi bật lên thông điệp tăng cường hợp tác Pháp-Chile. Từ Santiago, thủ đô Chile, đặc phái viên Achim Libon tường thuật.
Chile đón tiếp ngài Tổng thống với vòng tay rộng mở, thưa Tổng thống. Bằng lời tuyên bố thân mật này mà Tổng thống Chile bà Michelle Bachelet tiếp kiến Tổng thống Pháp François Hollande tại dinh La Modena. Trong chương trình thăm viếng ngày thứ Bảy 21 tháng Giêng, Pháp và Chile ký kết một loạt thỏa thuận hợp tác từ y tế, giáo dục cho đến nghiên cứu. Tuy không có gì đặc sắc, nhưng sự kiện này chứng tỏ quan hệ song phương không thiếu tương lai. Lịch sử Chile mới là trọng tâm của ngày viếng thăm đầu tiên tại thủ đô Santiago. Tổng thống Pháp cùng với đồng nhiệm Chile đến thăm bảo tàng ký ức dành cho nạn nhân của chế độ độc tài Pinochet. Hàng trăm bức ảnh chân dung người mất tích treo trên tường đã làm Tổng thống François Hollande xúc động. ông nhắc lại vai trò của Đại sứ quán Pháp khi xảy ra cuộc đảo chính năm 1973. Đại sứ quán Pháp là một nơi biểu tượng sau khi Tổng thống Salvador Allende bị lật đổ. Nhiều người Chile, để bảo vệ tính mạng bị đe dọa, đã chạy vào cơ quan ngoại giao Pháp để tị nạn. Tổng thống Pháp dành ngày Chủ nhật 22 tháng Giêng để vinh danh nạn nhân chế độ độc tài, đến viếng căn nhà và ngôi mộ của cố Tổng thống Salvador Allende, người đã tự sát trong rừng La Modena khi bị phe đảo chính bao vây.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Các thành phố lớn của Pháp như Paris, Lyon lại đối mặt với một đợt ô nhiễm không khí mới liên quan tới không khí giá lạnh. Ngày mai, thành phố Paris sẽ áp dụng biện pháp cấm tham gia lưu thông đối với những xe hơi gây ô nhiễm nặng nhất, còn thành phố Lyon vẫn áp dụng biện pháp giao thông luân phiên theo biển số chẵn lẻ.
Vòng bầu cử sơ bộ trong đảng xã hội và tổ chức liên minh thuộc phe cánh tả tại Pháp diễn ra trong ngày Chủ nhật hôm nay. Mục tiêu là chọn hai nhân vật sáng giá nhất trong số 7 ứng cử viên, người thắng chung kết vào ngày 27 tháng Giêng tới sẽ ra tranh cử Tổng thống Pháp vào tháng 5.
12 năm sau vụ trộm đồ trang sức trị giá 72 triệu đô la tại sân bay Amsterdam Schiphol, một trong những vụ trộm đồ trang sức có giá trị lớn nhất thế giới trong vòng 15 năm trở lại đây, cảnh sát Hà Lan hôm qua đã thông báo đã bắt được 7 nghi phạm tại Hà Lan và Tây Ban Nha. Các nghi phạm này còn dính líu tới tội rửa tiền. Cảnh sát Hà Lan cho biết còn có khả năng sẽ có thêm các vụ bắt giữ khác.
Chuyến tàu hỏa 21 toa và đầu mái nối liền Jadanpur và Bhubaneswar ở Ấn Độ đã bị lật vào đêm 21. Tai nạn mới nhất làm 36 người chết là lấy được xác, thiệt hại nhân mạng có thể cao hơn. Chính quyền địa phương không loại trừ giả thuyết đường ray bị du kích theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông hoạt động trong khu vực này phá hoại. Giao thông đường sắt của Ấn Độ thật ra có tiếng là thiếu an toàn. Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là một điểm tuần báo do Thủy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, nhân dịp ông Donald Trump chính thức trở thành Tổng thống Hoa Kỳ, các báo tuần này tập trung nói về nhân vật đã làm tốn nhiều giấy mực ngay cả trước khi nhậm chức. Tuần sang Lof đăng ảnh hai tổng thống Mỹ và Nga với tựa đề Trump và Putin, các bí mật của một cặp bài trùng đáng sợ. Le Courrier International chạy tựa đỏ trên nền đen, Trump từ A đến Z. Cũng trên nền đen, tuần báo The Economist đăng ảnh ông Trump với nụ cười quen thuộc nhưng trong bộ trang phục vua chúa châu Âu thế kỷ trước. Về tình hình nước Pháp, Lefebvre dành hồ sơ 20 trang cho tương lai phe tả Pháp với tựa đề nhảy theo một mẫu sao vặt. Trước khi phá sản, cánh tả tìm người tiếp nhận và tìm kiếm giá trị. Le Point quan tâm đến nhân vật mới nổi, cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp, với những gì ông Macron có trong đầu.
Trong bài viết mang tựa đề Các liên hệ rất nguy hiểm giữa Don và Vlad, tên gọi thân mật của hai tổng thống Mỹ và Nga, tuần báo Lopes đặt câu hỏi. Mối quan hệ phức tạp giữa ông Trump và Putin liệu sẽ quyết định chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ hay không? Sau vụ công bố bản báo cáo gây sốc của một cựu điệp viên Anh, Tổng thống Nga liệu có gây áp lực được lên tân Tổng thống Mỹ? Và nếu hai cường quốc này liên minh với nhau, sẽ gây ra những hậu quả nào đối với châu Âu?
Bài viết bắt đầu bằng cái tựa nảy lửa của một tác giả bảo thủ trên một tờ báo rất uy tín của Mỹ, tờ New York Times, Donald Trump, một gián điệp thời hiện đại. Cái tích này khiến người ta phải dụi mắt đọc lại lần nữa. Gián điệp hay con tin, con rối của Nga, riêng việc đặt ra câu hỏi loại này cũng đủ thấy rằng nước Mỹ và thế giới đang trong một thời điểm kỳ lạ chưa từng thấy. Trong số những hành động quá lố của Donald Trump, khó tin nhất là những bước nhảy tango với ông Putin. Báo cáo điều tra của Thám tử Tư Anh có nói đến nghi vấn. Năm 2013, ông Trump vui thú với các cô gái mại dâm Nga trong một khách sạn, bị tình báo Nga ghi hình, chỉ là một điểm nhấn. Khả tính hay chỉ là sáng tác, tạp chí Penthouse hứa thưởng 1 triệu đô la cho ai cung cấp cuộn băng sách này. Bỏ qua một bên câu chuyện gián điệp khó phối kiểm trên, Washington Post cho rằng chỉ riêng việc ông Trump có quan hệ trực tiếp hay gián tiếp với một nhà độc tài nước ngoài tham nhũng và bạo lực là đã đủ. theo giáo sư Ruth Benkiat của New York University, chuyên nghiên cứu về phát xít Ý, thì cảm tình của ông Trump đối với ông Putin không có gì đáng ngạc nhiên vì những người độc đoán thường hợp với nhau. Ông Trump và cộng sự đều chủ trương một tính toán chiến thuật kiểu tôi để Crimea cho anh, nhưng anh không động đến các nước vùng Baltic và chúng ta cùng nhau giải quyết vụ tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tân Tổng thống tạm thời duy trì trừng phạt Nga, nhưng sẵn sàng dỡ bỏ nếu Nga chứng tỏ thiện chí.
Theo Lopes, thì trên thực tế quan điểm của Donald Trump thiếu logic và không thể đứng vững, lại bỏ qua một bên việc tân Tổng thống làm ngơ việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử, dù ở Thượng viện cả hai phe Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều nhất trí phải điều tra. Vấn đề ở đây thuộc về chiều sâu.
Trước hết, nước Nga của Putin đối với Hoa Kỳ chỉ là một nhân tố hạng hai so với tầm quan trọng chiến lược của Trung Quốc. Trên bàn cờ địa chính trị toàn cầu, Nga nay chỉ là cái bóng mờ của người khổng lồ Liên Xô cũ. Tiếp đến, các lợi ích của Nga khác với Mỹ. Theo chuyên gia William Burns, Putin tin rằng để tái lập sức mạnh Nga là phải phá hoại trật tự do Mỹ lãnh đạo, đặc biệt tại châu Âu và ở Trung Đông. Cuối cùng, quan điểm đặt nhân quyền sau lợi ích cũng gây tranh cãi. Tất cả những nghịch lý này đã lộ rõ vào tuần trước khi các nhân vật được Donald Trump bổ nhiệm ra điều trần trước Thượng viện, như trong một vũ điệu siêu thực, họ phát biểu hoàn toàn trái với ông Trump. Lopes cho rằng mối nguy từ cặp Putin-Trump là sự thiếu logic và thiếu vắng chiến lược đường dài của tân Tổng thống Mỹ. Tờ báo dẫn nhận xét của tờ Foreign Policy, chính quyền Trump bơi loạn xạ trong chính sách đối ngoại vô nguyên tắc, với sự chỉ đạo ngẫu hứng vô tiền khoáng hậu, cận thị một cách nguy hiểm và nguy cơ thất bại đặc biệt cao. Đối với một bộ phận người Mỹ, chuyện tình Trump-Putin có thể trấn an họ với một thế giới đơn giản, nhị phân, chống lại toàn cầu hóa. Nhưng trong chính trị, sự đơn giản hóa là chiếc lá nho hoàn hảo che đậy cho hư không. Tờ báo không quên nhắc lại 80 năm các trò bẩn, những vụ án gián điệp nổi tiếng giữa Nga và Mỹ từ trước chiến tranh lạnh cho đến nay. Trước sau gì, Trump cũng sẽ bất hòa với Putin, đó là nhận định của chuyên gia phe bảo thủ Elliot Cohen. Ông cho biết, cả phía Cộng hòa lẫn Dân chủ, không có mấy người thân Nga, cũng như Thượng nghị sĩ John McCain, đại đa số các dân biểu Mỹ đều cho rằng cần duy trì các liên minh quân sự, nhất là NATO, trong khi Trump liên tục có những phát biểu gây lo ngại cho châu Âu. Nhưng đến một ngày nào đó, Putin sẽ qua mặt Trump, và rồi Donald Trump sẽ tuyên bố ông chủ Điện Kremlin là một bad guy, kẻ xấu.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm tuần báo của đài RFI.
Báo L'Express còn quan tâm đến khía cạnh thâm các vị tướng nắm quyền, bị mê hoặc bởi những con người hành động. Donald Trump bổ nhiệm 3 vị tướng cao cấp vốn quen thuộc với chiến trường hơn là những vấn đề tế nhị của chính trị. Theo tờ báo, đây là một sự trộn lẫn kỳ lạ, có thể gây ra những ngạc nhiên.
Một tổng thống đã kích cơ quan tình báo của chính nước mình đã là điều chưa từng thấy. Thành phần chính phủ cũng không kém phần kỳ lạ, rất nhiều tỷ phú, rất ít phụ nữ và số lượng kỷ lục các tướng lãnh. Từ đệ nhị thế chiến đến nay, chưa bao giờ nội các Mỹ lại có nhiều quân nhân giữ những chức vụ cao như thế. Trong bổ nhiệm 3 khuôn mặt cứng rắn trên chiến trường, trong số đó, tướng thủy quân lục chiến James Mattis vượt lên hẳn về uy tín, tuy mang biệt danh chó điên, nhưng ông lại là một vị tướng ôn hòa, trí thức. Mattis là nhà chiến lược có trình độ không kém một viện sĩ hàn lâm, tủ sách riêng của ông có trên 6.000 cuốn. Ông cũng không bao giờ quên viếng thăm gia đình các quân nhân đã ngã xuống trên chiến trường.
Trước James Mattis, chỉ duy nhất có tướng George Marshall từng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng. Thượng viện đặc cách cho ông giữ chức vụ này một phần cũng là để điều chỉnh bớt Donald Trump. Với ngân sách quốc phòng gần 600 tỷ đô la và một quyền lực đáng kể khác, nếu lãnh đạo Lầu Năm Góc không bật đèn xanh, thì Tổng thống không thể nhấn nút nguyên tử. Phó Tổng thống không có quyền này. Có thể coi tướng James Mattis là nhân vật số 2 trong chính quyền.
Một nhà ngoại giao châu Âu tại Washington nhận định, Donald Trump có tính cách của một mafia. Để quyết định, ông ta họp gia đình lại, nghe ý kiến của cô con gái Ivanka và con rể. Cuối cùng, Trump quyết định một mình, theo bản năng. Lopes kết luận, và khi nhân vật này đã bước vào Nhà Trắng, cả Cộng hòa lẫn Dân chủ đều phải nín thở quan sát và cả thế giới cũng thế.
Tất cả các nhân tố cho một thảm họa đều đã hội đủ. Đó là nhận xét của giáo sư Stephen Martin Wand của Kennedy School of Government ở Harvard trong bài trả lời phỏng vấn tuần báo Lopes. Tuy cũng có cùng quan điểm, nước Mỹ là trên hết, nhưng ông cho rằng Donald Trump đã đi quá xa.
đồng ý rằng châu Âu cần gánh thêm trọng trách an ninh, nhưng phải là một quá trình tuần tự từ 5 đến 10 năm, đe dọa các đồng minh, trừng phạt họ hay xé bỏ hiệp ước NATO không phải là cách làm đúng đắn, vì Hoa Kỳ có lợi với một châu Âu vững chãi, hòa bình, thịnh vượng. Theo giáo sư Grant, chính sách đối ngoại của Donald Trump thực chất chỉ là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, ích kỷ và thiển cận. Trump không suy tính dài hơi cho một năm, 5 năm hay 10 năm. Hơn nữa, dường như ông không hiểu được ngoài sự chọn lựa của bản thân, còn có những tương tác với các nước khác. Chẳng hạn, Trump quyết định chấm dứt hiệp định TPP mà chính quyền Obama dày công tạo dựng. Việc từ bỏ TPP sẽ đẩy một số nước vào vòng tay của Bắc Kinh, làm yếu đi sự hiện diện của Hoa Kỳ tại châu Á. Chuyên gia này cho rằng cần kiềm chế Trung Quốc, và châu Á Thái Bình Dương là nơi duy nhất mà Hoa Kỳ nên duy trì sự hiện diện quân sự quan trọng. Muốn vậy, cần phải hợp tác với nhiều nước. Đó là một liên minh rất khó quản lý, đòi hỏi một chiến lược ngoại giao hết sức tế nhị. Thế nhưng với một tổng thống làm ngoại giao bằng Twitter thì không thể nào lạc quan nổi.
Về vấn đề lẫn lộn công tư, Le Courrier International trích dịch The New York Times nhấn mạnh Thum Organization là một tổ chức kinh doanh mang tính gia đình. Trong doanh nghiệp, hoạt động theo kiểu cũ này, không niêm yết trên sàn chứng khoán, tất cả đều xoay quanh ông chủ. Thế nên một khi Donald Trump an vị ở Tòa Bạch Ốc, thì nguy cơ xung đột lợi ích sẽ là rất lớn.
Qua hệ thống phức tạp các hợp đồng nhượng quyền và công ty trách nhiệm hữu hạn, Trump Organization tạo ra vô số xung đột lợi ích tiềm năng. Donald Trump khó thể rút lui hẳn khỏi công ty gia đình này, và dù ông có để ekip của mình đứng ra thương lượng đi nữa, tên tuổi và ảnh hưởng của ông Trump cũng bao trùm lên các hợp đồng. Ranh giới hầu như không hiện hữu giữa công việc phải làm cho công ty và cho gia đình Trump. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cũng thế, và sau chiến thắng ngày 8 tháng 11 lại càng nhập nhằng hơn. Tính chất gia đình còn ở chỗ không có cơ cấu tổ chức rõ ràng, mà theo Donald Jr. thì hoạt động như một nhà buôn nhỏ, các vị trí lãnh đạo phân bổ không dựa trên tài năng mà ở lòng trung thành với ông chủ. Tác giả Kerry Brown trên The Diplomat cho rằng Trump thực sự là Mao Trạch Đông mới, người thừa kế của Mao không phải là Tập Cận Bình mà là Donald Trump. Hãy tưởng tượng một nhà lãnh đạo đảng chính trị nghi ngờ hết thảy mọi người và bị các nhân vật cao cấp trong đảng nghi kỵ. Ông ta có những tuyên bố trái ngược, thay đổi quan điểm sành sạch, có nhiều đời vợ và cuộc sống riêng tư phức tạp, một con người gây sợ hãi, thường xuyên khuấy động tạo bất ổn. Trên đây là mô tả về Mao Trạch Đông, nhưng cũng đúng với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tấn công thô bạo vào báo chí, thường xuyên kêu gọi quần chúng ủng hộ mình. Theo tác giả, nhân dân Trung Quốc đã có quá nhiều kinh nghiệm với chặng làm chính trị này trong quá khứ, có thể nhìn sang đất Mỹ xa xôi ngàn dặm với lòng thương hại. Họ biết câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào, còn người Mỹ thì đang bắt đầu khám phá.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Báo Đảng Cộng sản Trung Quốc thách thức áp lực quốc tế ngăn chặn Trung Quốc tập trận thường xuyên tại Biển Đông. Tại Việt Nam, thêm một nhà hoạt động nhân quyền bị bắt theo luật tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Tân Tổng thống Mỹ tuyên bố ủng hộ tình báo CIA 1000%. Tại Hoa Kỳ, hơn 1 triệu người tham gia cuộc tuần hành của phụ nữ chống Tổng thống Donald Trump. Trước khi bước sang tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc và tạp chí Thể Thao ngày Chủ Nhật, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế Giới Đó Đây. Chúng tôi xin phát lại bài của Trọng Thành.
Kính thưa quý vị, các nhà khoa học Pháp vừa lật đổ một tín điều tồn tại từ rất lâu trong giới nghiên cứu về ngôn ngữ, cho rằng sở dĩ loài người biết nói một phần là nhờ thanh quản tụt xuống vị trí thấp trong quá trình tiến hóa. Thực nghiệm cho thấy, loài khỉ đầu chó vẫn có khả năng phát ra các âm thanh gần giống với tiếng người cho dù thanh quản ở rất cao, dù rằng còn xa mới sánh được với khả năng bắt chước của loài vẹt. Rất có thể, ngôn ngữ của loài linh trưởng này giống với thứ tiếng nói của tổ tiên xa xôi của loài người. Nếu khỉ mà biết nói, thì nhiều đệ tử của nhà ngôn ngữ học Noam Chomsky chắc phải giật mình xem lại sách thầy. Noam Chomsky là người chủ trương chỉ có con người mới có tiếng nói. Các nhà nghiên cứu của Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp đã tiến hành một nghiên cứu tỉ mỉ với 15 cá thể khỉ đầu chó Guinea.
Các nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học JRS One chỉ ra là các con khỉ đầu chó làm được nhiều thứ hơn là chỉ phát ra những tiếng kêu giống như nhiều loài linh trưởng khác. Khỉ đầu chó biết phát âm rõ ràng 5 nguyên âm hay ít nhất là 5 đoạn âm thanh giống như 5 nguyên âm, tương đương với các nguyên âm của ngôn ngữ con người là A, E, I, O và U.
Theo nhà tâm lý học Joel Fago, đồng tác giả của nghiên cứu, thì đây là lần đầu tiên người ta đã cho thấy hiện tượng như vậy ở một loài linh trưởng không thuộc giống người. Phát hiện nói trên mang lại một nguồn ánh sáng mới, góp phần soi tỏ nguồn gốc của sự xuất hiện ngôn ngữ ở con người, rất có thể đã có từ lâu trước khi loài người xuất hiện. Trái hẳn với quan điểm phổ biến hiện nay, cho rằng ngôn ngữ xuất hiện cùng với giống người hiện đại, ra đời mới chừng 200.000 năm. Theo Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, nghiên cứu nói trên cho thấy hệ thống phát âm của con người có thể là sản phẩm của một quá trình tiến hóa hết sức lâu dài, bắt nguồn từ cách nay đến 25 triệu năm, từ thời của loài khỉ cựu thế giới, tổ tiên chung của con người và nhiều loài linh trưởng khác. Nhà tập lý học động vật Pháp Alban Malasson, người đã nhiều năm tìm hiểu về khả năng giao tiếp của động vật, nêu một ví dụ cụ thể về các quy tắc giao tiếp bằng âm thanh ở loài linh trưởng Mondecampel, được nhiều nhà nghiên cứu khẳng định là dựa trên một thứ ngữ pháp nguyên thủy, phức tạp bậc nhất trong số các loài vượn được biết đến hiện nay.
Ví dụ đối với loài linh trưởng Mondecampel, tiếng kêu crack có nghĩa là con báo, hốc có nghĩa là chim ưng. Bên cạnh đó, nếu hai tiếng kêu này đi kèm với hậu tố u, điều đó có nghĩa là nguy hiểm. Khắc u có nghĩa là nguy hiểm ở phía dưới, hốc u có nghĩa là nguy hiểm ở trên cao. Các tiếng kêu báo động có thể kết hợp với nhau thành các trường đoạn theo một số quy tắc nhất định.
Song song với các nghiên cứu về hệ thống phát âm về giao tiếp ở loài khỉ trong trạng thái tự nhiên, các nhà khoa học Pháp cũng tiến hành nhiều thực nghiệm dạy tiếng người cho khỉ, dạy đặt câu, dạy chính tả. Năm 2012, ekip của nhà tâm lý học Joel Fago sau 50.000 lần trắc nghiệm khẳng định khỉ đầu chó có thể đặt được câu đúng theo ngữ pháp tiếng Pháp, có nghĩa là biết đặt chủ ngữ ở trước, vị ngữ ở sau hay biết ghép hai câu đơn thành một câu phức. 50.000 lần trắc nghiệm tuy rất lớn, nhưng có lẽ chẳng đáng là bao so với các mầy mò trắc nghiệm trên thực tế qua hàng triệu năm tiến hóa của giống loài. Trong một nghiên cứu khác cũng về khả năng nói được của khỉ, được công bố hồi tháng 12 năm ngoái, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Princeton, Hoa Kỳ đã mô tả hệ thống phát âm của khỉ macaca, tức chi linh trưởng phổ biến nhất sau con người. Mô hình tin học hóa cho thấy, dù giọng nói rất lạ, tiếng khỉ không khác xa tiếng người. Sau đây mời quý vị nghe một câu tiếng Anh qua bộ máy phát âm của khỉ macaca. Quý vị có nghe thấy không ạ? Will you marry me? Bạn sẽ lấy tôi chứ? Khỉ có thể nói như vậy. Cơ sở sinh học cho tiếng nói ở khỉ đã có, vấn đề hiện nay chỉ còn là bộ não của chúng có cho phép chúng nói được không mà thôi. Vẫn liên quan đến khỉ, ngày 18 tháng Giêng vừa qua, một nghiên cứu khoa học mới gây chấn động.
Nghiên cứu chưa từng được thực hiện cho đến nay cho thấy 60% các loài linh trưởng đang trên đường tuyệt chủng do các hoạt động của con người. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến sự suy vong của các loài khỉ là do mở rộng đất nông nghiệp đến 76%, khai thác rừng, săn bắn, chăn nuôi.
Báo Le Monde ngày 19 tháng Giêng có bài xã luận.
Theo nhà nhân chủng học Paul Gabel của Đại học Illinois, Hoa Kỳ, để chặn lại xu thế này, cần phải có một cuộc cách mạng khẩn cấp, một thay đổi triệt để.
Một hành tinh không còn khỉ đưa ra một lời kết mang tính cảnh tỉnh. Loài người đã đưa ra khắp mọi nơi các nguyên tắc đầy tính toán để bảo vệ tài sản của mình, nhưng làm thế nào để bảo vệ cái vốn của thiên nhiên? Các chuyên gia yêu cầu thiết lập một chế độ quản trị công bằng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tấn công thực sự vào các hoạt động buôn lậu, nhưng đặc biệt là làm sao để con người sản xuất có trách nhiệm hơn và tiêu thụ hợp lý hơn. Loài người có thể vẫn tiếp tục làm lơ trước các thông điệp của các nhà khoa học, nhưng như thế, chính họ cũng có nguy cơ nằm trong số các giống loài bị tuyệt chủng.
RFI, les voix du monde.
Hàn Quốc, một cường quốc tin học không phát triển được y tế điện tử. Đây là một hiện tượng giao sắc không gọt được chuôi, hay tiến bộ công nghệ là không đủ để đưa công nghệ trở thành tiến bộ xã hội. Hàn Quốc là một quốc gia đứng đầu thế giới về smartphone với 91% dân số sử dụng. Tuy nhiên, quốc gia này lại gần như bất lực trong việc phát triển một hệ thống khám chữa bệnh từ xa. Tập đoàn điện tử hàng đầu của Hàn Quốc, SK Telecom, đang có nhiều dự án trong lĩnh vực này, nhưng do bị cản trở tại chính nước này, công ty buộc phải hướng sang thị trường Trung Quốc. Tại Hàn Quốc, từ 10 năm nay, chẩn bệnh từ xa vẫn bị giới bác sĩ phản đối quyết liệt, khiến chính phủ bó tay. Ông Chủ tịch Hiệp hội Y tế Hàn Quốc cho biết lý do vì sao lại chống lại chẩn bệnh từ xa.
Ngay cả khi chúng ta có một người bệnh trước mặt mình, cũng có nhiều xác suất là chẩn bệnh sai. Để có thể chẩn đoán được đúng, bác sĩ phải trực tiếp gặp bệnh nhân, phải tiếp xúc với người bệnh, lắng nghe, khám bệnh. Không tiếp xúc trực tiếp, xác suất chẩn đoán sai sẽ tăng cao.
Còn lo ngại chính của một chủ tịch Hiệp hội Y tế Hàn Quốc vì nhân văn, hiện làm việc tại một trung tâm y tế nhỏ ở ngoại ô thủ đô Seoul, là các bệnh viện nhỏ sẽ biến mất vì không có điều kiện được trang bị các phương tiện công nghệ mới.
Điều hiển nhiên là đa số bệnh nhân sẽ đi đến các bệnh viện lớn. Hệ thống y tế hiện nay dựa trên nguyên tắc bệnh nhẹ ở bệnh viện nhỏ, bệnh nặng ở bệnh viện lớn sẽ hoàn toàn sụp đổ. Điều trớ trêu là chính phủ chỉ ủng hộ những dự án nào mang lại nhiều tiền, cho dù chúng không hiệu quả. Cũng có nguy cơ sẽ có sự thất thoát các thông tin về sức khỏe người bệnh. Chính quyền ưu tiên lợi ích của các tập đoàn công nghiệp thay vì sức khỏe của người dân.
Bí mật y học ám ảnh nặng nề dân xứ Hàn, không kể vấn đề tấn công tin tặc, thông tin về người bệnh còn là đối tượng thèm khát của các công ty bảo hiểm. Chính tập đoàn SK Telecom mới đây bị cáo buộc là đã bán lại bất hợp pháp cho các hãng dược phẩm thông tin cá nhân của khoảng 15 triệu khách hàng. Khám bệnh từ xa hay telemedicine cũng là lĩnh vực được đặc biệt quan tâm tại Pháp. Sau một thời gian chập chững, chính phủ Pháp rốt cục quyết định khởi sự kế hoạch y tế điện tử 2020, một lĩnh vực ưu tiên trong 40 hành động chính của chương trình. Chính quyền Paris rất chú ý đến việc cải cách cần được phối hợp giữa giới y tế, các công dân và doanh nghiệp. Khám bệnh từ xa cũng hứa hẹn sẽ là một thị trường phát triển mạnh trong năm nay trên thế giới. Trong những ngày đầu năm nay, nước Đức khánh thành nhà hát Elm Philharmony bên bờ sông Elm, được coi là viên ngọc của Hamburg. Công trình được ví với nhà hát Opera Sydney sẽ góp phần làm tỏa sáng hình ảnh của thành phố lớn thứ hai nước Đức và cũng là hải cảng lớn thứ ba của châu Âu. Ba bể xung quanh là nước, tòa nhà Elm Philharmony cao 110 mét có dáng dấp của một con thuyền đang chuẩn bị ra khơi. Hôm thứ Tư 11 tháng Giêng, hơn 2.000 người, trong đó có Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã tham dự buổi hòa nhạc khánh thành kéo dài 3 giờ, đưa thính giả đến với 4 thế kỷ âm nhạc của nước Đức, từ Beethoven, Wagner, Brahms, Mendelssohn đến âm nhạc. Đến âm nhạc đương đại, hơn 500.000 vé xem từ đây đến mùa hè đều đã được bán hết. Giám đốc âm nhạc của Elm hứa hẹn một chương trình biểu diễn rất đa dạng, trong đó bao gồm cả một buổi hòa nhạc Syria để bày tỏ lòng trân trọng với hàng nghìn người tị nạn từ vùng Trung Cận Đông được tiếp đón tại Hamburg.
Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo, mời quý vị nghe tạp chí thể thao của Trọng Nghĩa.
Tạp chí thể thao.
Vào năm 2018 tới đây sẽ diễn ra Thế vận hội mùa đông tại Pyeongchang, Hàn Quốc. Sau kết quả điều tra xác định một hệ thống doping được nhà nước Nga bảo trợ, nhiều tiếng nói đã vang lên đòi mạnh tay hơn với nền thể thao Nga. Ngày 20 tháng Giêng vừa qua, đến lượt Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng nghệ thuật Mỹ tuyên bố là cần phải cấm không cho Nga tham dự Olympic mùa đông 2018 để trừng phạt tội sử dụng doping, được báo cáo McLaren nêu bật. Phát biểu nhân dịp khai mạc giải vô địch trượt băng nghệ thuật Mỹ ở Kansas City, tiểu bang Missouri, ông Sam Ossier nhắc lại. Chương trình doping đó được nhà nước giám sát trên quy mô lớn, được tổ chức tốt với chủ ý gian lận. Do vậy, theo Chủ tịch Liên đoàn Trượt băng nghệ thuật Mỹ, Nga phải nhận một hình phạt nặng nề và việc trục xuất Nga ra khỏi Thế vận hội mùa đông tới đây là, xin trích, giải pháp duy nhất để Ủy ban Olympic Quốc tế và Liên đoàn Trượt băng Nghệ thuật Quốc tế duy trì được sự trong sạch của mình. Bản phúc trình McLaren mà phiên bản Trung cuộc được công bố vào tháng 12 năm ngoái đã làm rõ vụ hơn 1.000 vận động viên Nga trong hơn 30 bộ môn đã can dự vào cả một định chế doping do Moscow thiết lập. Báo cáo do Cơ quan Thế giới chống doping yêu cầu thực hiện cũng tố cáo các hành vi gian lận do nhà chức trách Nga tại Thế vận hội mùa đông 2014 ở Sochi tiến hành nhằm giúp các vận động viên Nga dùng doping mà không bị kiểm tra dương tính với các loại thuốc kích lực bị cấm. Tại Sochi, Nga đã thống trị môn trượt băng nghệ thuật với 5 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng. Vào cuối tháng 12, Ủy ban Thế vận Quốc tế loan báo là có 28 vận động viên người Nga tham gia Thế vận hội mùa đông ở Sochi năm 2014 là đối tượng bị kỷ luật vì bị tình nghi sử dụng doping. Trong số 28 nghi can đó, dường như có nhà vô địch Thế vận 2014 về trượt băng nghệ thuật, Adelina Sotnikova.
Cũng liên quan đến hội sự doping tại Nga, Liên đoàn Biathlon Quốc tế tránh trừng phạt Nga quá nặng.
Họp lại tại thành phố Anterselva, Ý, ngày 21 tháng Giêng vừa qua, để xem xét hơn 30 trường hợp vận động viên Nga thuộc bộ môn Biathlon, tức là hai môn thể thao mùa đông phối hợp trượt tuyết đường trường và bắn súng, bị cáo buộc sử dụng doping. Liên đoàn Biathlon Quốc tế IBU xác định rằng 22 trên tổng số 29 cuộc điều tra mở ra nhắm vào các vận động viên Nga đã được khép lại vì thiếu bằng chứng. 7 trường hợp còn lại tuy nhiên vẫn trong vòng điều tra. Hội nghị của Liên đoàn Biathlon Quốc tế đã được triệu tập để quyết định số phận của các vận động viên Nga, trong đó có 31 người bị bản báo cáo McLaren cáo buộc là sử dụng doping. Có 2 người trong số này đã bị IBU đình chỉ thi đấu từ đầu năm. 29 người còn lại thì đã được điều tra với kết quả ban đầu như đã nói ở trên. Về 7 trường hợp đang xem xét, Liên đoàn Biathlon Quốc tế đã kỳ hạn cho Liên đoàn Biathlon Nga là từ nay cho đến ngày 5 tháng 2 là phải giải thích về vai trò của họ trong vụ bê bối doping có ảnh hưởng đến nhiều môn thể thao ở Nga. Chủ tịch của Liên đoàn, ông Anders Beseberg công nhận, quả là chúng tôi có một vấn đề lớn cần xem xét. Đó không phải là một bí mật, nhưng chúng tôi cũng có nhiệm vụ bảo vệ các vận động viên cho đến khi nào có bằng chứng về việc họ đã vi phạm các quy định chống doping. Theo các nhà quan sát, quyết định của Liên đoàn Biathlon Quốc tế là một tin vui đối với Nga, do việc thời gian rất gấp rút trước khi khai mạc giải vô địch Biathlon Thế giới vào ngày 9 tháng 2 tại Hochfilzen, Áo, khả năng Nga không bị cấm tham gia giải vô địch thế giới gần như là chắc chắn, vì IBU không thể nào xem xét nghi án doping tại Nga trong vòn vẹn vài ngày.
Trong bối cảnh mình bị tố cáo, quan chức Nga tiếp tục biện minh bằng những lập luận kỳ quái như sex có thể làm sai lệch kết quả thử nghiệm doping.
Chính quyền Nga như không từ một lập luận nào để biện minh cho các vận động viên của mình bị xét nghiệm dương tính với chất kích lực bị cấm. Chính Phó Thủ tướng Nga, phụ trách thể thao Vitali Mutko đã lên tiếng cho rằng quan hệ tình dục của các vận động viên có thể làm sai lệch kết quả xét nghiệm doping, đặc biệt là đối với phụ nữ, mà theo ông có thể giữ trong người, xin trích, chất DNA của nam giới sau khi có quan hệ tình dục. Trang web thông tin thể thao của Nga Sport Express tối thứ Năm 19 tháng Giêng vừa qua đã trích lời Phó Thủ tướng Nga như sau. Bạn biết đấy, nếu bạn có quan hệ tình dục 5 ngày trước khi xét nghiệm doping, họ có thể tìm thấy DNA của nam giới trong người bạn. Tuyên bố này được ông Vitali Mutko, cựu Bộ trưởng Thể thao Nga đưa ra ít lâu sau khi báo cáo chung cuộc của luật sư người Canada McLaren được công bố, trong đó nêu bật cả một chương trình doping được chính quyền Nga thể chế hóa từ năm 2011 đến năm 2015, dùng cho hơn 1.000 vận động viên Nga. Bản báo cáo có nêu lên trường hợp của hai nữ cầu thủ khúc côn cầu trên băng đã cung cấp trong một lần kiểm tra doping hai mẫu có chứa DNA nam, điều không thể có về mặt sinh học, chứng tỏ rằng họ đã gian lận lấy mẫu của người khác. Đối với ông Mutko, kết quả kiểm tra doping cũng có thể bị bóp méo nếu các vận động viên trước đó đã xin trích hôn một cô gái có dùng ma túy. Và quan chức Nga này tố cáo, vận động viên nước khác thì được khôi phục trong trường hợp đó, còn người Nga thì lại bị trừng phạt.
Trở lại với giải vô địch bóng ném thế giới 2017, đang diễn ra tại Pháp, đội chủ nhà đã thành công mỹ mãn trong phần đầu. Pháp mở được cửa vào tứ kết sau 6 trận thắng.
Trên sân nhà, quả là đội tuyển Pháp đã không phụ lòng người hâm mộ. Trong trận đấu loại trực tiếp đầu tiên ngày 20 tháng Giêng vừa qua với đội tuyển Iceland nhân vòng 1/8, các chuyên gia, biệt danh của đội tuyển bóng ném quốc gia Pháp đã thắng thuyết phục với tỷ số rõ rệt 31-25. Trong vòng đấu bảng, đội Pháp cũng đã lập được thành tích đấu 5 trận thắng cả năm, kể cả trước một đối thủ sừng sỏ là Na Uy. Đà thắng lợi ròn rã này dự báo tốt cho kỷ lục mà đội Pháp muốn thiết lập, đoạt chức vô địch thế giới lần thứ 6. Phải nói là trong vòng bảng, đội tuyển Pháp đã hoàn thành tốt bước đi chiến lược là giành lấy vị trí đầu bảng để có một đối thủ yếu ở vòng 1/8. Chính vì vậy cho nên, dù đã có vé vào vòng trong sau 3 trận thắng đầu tiên trước các đội Brazil, Nhật Bản và Na Uy, ngày 17 tháng Giêng vừa qua, các tuyển thủ Pháp đã tiếp tục đả bại đội Nga để giành vị trí đầu bảng, tránh được các đội mạnh như Slovenia hay Đan Mạch ở vòng sau. Với chiến thắng trước đội tuyển Iceland ngày 20 tháng Giêng, các tuyển thủ Pháp đã có vé vào tứ kết, tranh đua hoặc là với đội tuyển Bắc Âu Thụy Điển, một đối thủ sừng sỏ, hoặc là với đội tuyển Đông Âu Belarus nhẹ ký hơn. Nhưng có một điều chắc chắn là trong trận so tài với Iceland ở sân vận động Pierre-Mauroy, thành phố Villeneuve-d'Ascq gần Lille, thủ phủ miền Bắc Pháp, đội tuyển Pháp đã phá được kỷ lục thế giới về lượng khán giả đến xem một trận bóng ném. Theo số liệu chính thức, đã có đến 28.010 khán giả vào xem trận đấu, điều chưa từng thấy đối với một trận bóng ném. Trận đấu Pháp-Iceland như vậy đã phá vỡ một kỷ lục từ năm 1999, khi một trận bóng ném tại Cairo đã thu hút được 25.000 khán giả. Đối với ban tổ chức Pháp của giải vô địch bóng ném thế giới 2017, chỉ tiêu 500.000 khán giả trực tiếp đến xem thi đấu có lẽ không phải là xa vời, nhất là khi các chuyên gia tiếp tục chiến thắng.
Vừa rồi là tạp chí thể thao do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với tựa Các Thế Hệ Ca Sĩ Ở Pháp Tưởng Niệm Michel Delbecq Nhân Một Năm Ngày Mất Của Tác Giả Poème Fleur, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn.
Mới đó mà đã đúng một năm ngày Michel Delbecq qua đời, căn bệnh ung thư hiểm nghèo đã không cho nam chân ca người Pháp các cơ hội ăn mừng sinh nhật lần thứ 70. Hai thế hệ ca sĩ ở Pháp vừa ghi âm và phát hành tuyển tập J'étais un ange, Khi Xưa Ta Thiên Thần hồi trung tuần tháng 11 để tưởng niệm người nghệ sĩ quá cố. Đây cũng là dịp để cho Góc Vườn Âm Nhạc RFI nhìn lại vị trí của Michel Delbecq trong làng nhạc Pháp. Sinh tại vùng Loire-et-Cher, miền trung nước Pháp, nhưng lớn lên với gia đình ở vùng ngoại ô Paris, Michel Delbecq bỏ học trước tú tài để đeo đuổi nghiệp hát. Tuy không tinh thông nhạc lý, nhưng thời còn trẻ, ông lại có cái tài đặt lời sát sườn với giai điệu. Ta từ một mạc bình dị cho nên dễ lọt tai. Vần điệu cần hát cho xuôi, có lẽ cũng vì thế mà càng trở nên gần gũi. Chất giọng của Michel Delpech trong sáng, không kiểu cách điệu bộ, một lối hát không chỉnh sửa, giọng ca ở phòng ghi âm, y hệt như tiếng hát ở ngoài đời.
Delpech était quelqu'un qu'on mettait derrière un micro. Il sortait un son incroyable qu'on entend sur le disque, qui sont captés sans aucun trucage.
Những năm tháng đầu tiên trong nghiệp hát của Michel Delpech rất khó khăn. Do hai đĩa nhạc đầu tay không ăn khách, cho nên ông phải kiếm sống chủ yếu nhờ đi theo các đoàn nghệ sĩ, giúp việc ở hậu trường nhiều hơn là đứng trên sân khấu. Bài hát thứ ba tên là Chelorette, mà ông ghi âm vào năm 1965 mới giúp lăng xê tên tuổi của Michel Delpech. Trong giai đoạn bùng nổ phong trào nhạc trẻ ở Pháp, Michel Delpech lại thành danh nhờ một tình khúc chứa chan hoài niệm, ngập tràn lưu luyến. Có lẽ cũng vì thế mà ông chẳng bao giờ được xem như là một trong những thần tượng nhạc trẻ, cho dù ông nổi danh cùng thời với các danh ca Christophe cũng như là Hervé Villard. Khác với giọng ca của Christophe chuyên nhắm vào phái nữ, tiếng hát của Michel Delpech qua những ca khúc rất đời thường là dành cho mọi đối tượng.
Moi venant un peu plus de la campagne, je trouvais qu'il avait à travers les chansons, les textes et quelqu'un qui pouvait parler à tout le monde en tout cas.
Nhạc phẩm Chelorette là điểm khởi đầu cho một loạt ca khúc ăn khách. Trong vòng 15 năm liền, Michel Delpech ghi âm trên dưới 50 bản nhạc, hầu hết được phát hành dưới dạng đĩa đơn. Ngược lại, ông ít khi nào thu âm một tạp nhạc trọn bộ. Phần lớn 6 album mà ông ghi âm trong giai đoạn này giống như là những tuyển tập các ca khúc ăn khách. Trong suốt những năm 1970, Michel Delpech cùng với các người bạn đồng nghiệp là Claude François, Joe Dassin và Mike Pond trở thành nhóm tứ quý. Bốn con ếch hầu như không có đối thủ trong phái nam, ngoại trừ Johnny Hallyday. Họ luôn phía nhau giành lấy hàng đầu thị trường địa hát, ban đầu là tại Pháp và sau đó là tại châu Âu. Họ cũng thường xuyên được mời biểu diễn trong cùng một show truyền hình, chương trình những ca khúc số 1 của Mariti và Gilbert Carpentier. Vì thế cho nên về sau này, ca sĩ Benabar có viết một bài hát vinh danh thế hệ đàn anh. Trong bài hát có câu, thập niên 70 có rất nhiều nghệ sĩ mang tên Michel. Michel Polnareff chẳng hạn là một tài năng sáng tác giai điệu nhưng hơi ngông cuồng. Michel Jonas thì thiên về nhạc blues và jazz. Michel Sardou thì thích gây tranh cãi với những bản nhạc mang tính khiêu khích. Michel Fugain thì lúc nào cũng tỏ ra vui nhộn yêu đời. Đổi lại Michel Berger thì lúc nào cũng chín chắn nghiêm túc. Mỗi người một vẻ, nhưng dường như chỉ có Michel Delpech là thân thiện nhất với người nghe. Những nhân vật mà ông mô tả trong ca khúc, điển hình là bà chủ quán cà phê Lorette, là những khuôn mặt mà ta có thể bắt gặp ở ngoài đời.
À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous.
La fameuse chanson chez Lorette qui avait fait un grand écho chez moi. Quand on m'a proposé de la chanter, je me suis senti très heureux.
C'était bien, c'était chouette. Quand on était fauchés, elle payait pour nous. Lorette.
Một thập niên trước Jean-Jacques Goldman, cũng như thế hệ đàn em là Benabar, Vincent Delerme và Benjamin Biolay, các gương mặt tiêu biểu cho phong trào sáng tác mới sau này, Michel Delpech đã chỉ đường dẫn lối cho cách dùng ca từ sao cho gần gũi với người nghe. Hai năm trước khi nước Pháp ban hành luật ly hôn, theo thỏa thuận đôi bên đồng tình chia tay, thì ông đã ghi âm nhạc phẩm Les Divorcés, mở ra cái viễn cảnh con cái sống luân phiên những ngày trong tuần với mẹ, rồi vào những ngày cuối tuần với bố. Hiện tượng ly dị này giờ đây rất phổ biến ở Pháp, nhưng vào đầu thập niên 1970 thì các trường hợp như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay. Trong nhạc phẩm Ce lundi là, Michel Delpech nói lên tâm trạng của một kẻ thất nghiệp, vừa mới bị sa thải cho nên không biết phải ăn nói với vợ con ra sao khi vào những ngày đầu tuần mà không tới sở làm. Một cách ngẫu nhiên, bài hát này khép lại 30 năm thịnh vượng sung túc của xã hội Pháp. Về nội dung ý tứ, bài hát cho tới nay vẫn không già khi ta nhìn vào tỷ lệ thất nghiệp tại Pháp nói riêng và tại các nước Tây Âu nói chung. Trong tủ nhạc của Michel Delpech có rất nhiều ca khúc như vậy. Dù có muốn thay đổi cách mấy, nhưng nam danh ca vẫn không thoát ra khỏi cái hình ảnh của người nghệ sĩ lạc quan yêu đời mà người ta thường gán ghép cho ông. Thế nhưng, từ cuối những năm 1970 trở đi, Michel Delpech trải qua một thời kỳ sa sút do chứng trầm cảm. Cũng như Michel Sardou có ghi nhận, cuộc sống riêng tư của họ hoàn toàn gặp thất bại. Thành công sự nghiệp là điều khả quan duy nhất mà họ có thể bám víu. Trong suốt những thập niên kế tiếp, Michel Delpech tiếp tục ghi âm, nhưng không còn thành công như trước. Đĩa hát cuối cùng được ghi âm là vào năm 2009, trước khi căn bệnh ung thư cổ họng bộc phát khiến ông bị tắc tiếng. Michel Delpech ghi âm bản nhạc La Fin du Chemin, chặng cuối con đường, tự như một bản di chúc. Ra đi quá sớm trước ngày ăn mừng sinh nhật 70 tuổi, Michel Delpech đã để lại khoảng 250 bài hát, mà theo lời người bạn đồng nghiệp của ông là Hervé Villard, ông là một trong những nghệ sĩ có bộ vườn tập đẹp nhất của làng nhạc nhẹ thập niên 1970. Tựa như những bức ảnh chụp lưu niệm, các bài hát của Michel Delpech nắm bắt được những khoảnh khắc trong cuộc đời, lồng vào cái bối cảnh của xã hội Pháp không ngừng biến đổi. Điều đó khiến cho rất nhiều người Pháp, trong ít nhất là hai thế hệ, có cảm tưởng là họ đã lớn lên với những bài hát của ông. Thành ra có ý kiến cho rằng, nếu cuộc đời là một bộ phim truyện, thì các bài hát của Michel Delpech là dòng nhạc nền minh họa cho những khoảnh khắc nghẹn ngào chua cay, mặn đắng ngậm ngùi. Thế nhưng, tiếng nhạc của Michel Delpech cũng là giai điệu cho những giây phút hẹn hò, hạnh phúc yên vui. Cho dù niềm hạnh phúc ấy có ngắn ngủi, nhưng đó vẫn là một chút ngọt bùi gieo vào bể muối.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couverts de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux. Par-dessus l'étang, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait au bout des marécages. Et tous ces oiseaux qui étaient si bien là-haut dans les nuages, j'aurais bien aimé les accompagner au bout de leur voyage.
Thưa quý vị, tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Báo Đảng Cộng sản thách thức áp lực quốc tế ngăn chặn Trung Quốc tập trận thường xuyên tại Biển Đông. Thêm một nhà hoạt động nhân quyền tại Việt Nam bị bắt theo luật tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Tân Tổng thống Mỹ tuyên bố ủng hộ tình báo CIA 1000%. Tại Mỹ, hơn 1 triệu người tham gia cuộc tuần hành của phụ nữ chống Tổng thống Donald Trump. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thanh Hà thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Tranh cãi về đề nghị sáp nhập Tết Ta vào Tết Tây, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của giáo sư Võ Tòng Xuân và tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Moda boa, moda boa, com oxigênio oxigênio da realização em dúvida. Canta café, canta em a terra. Essa é a vivência que partilhamos a todos os gente, partilhamos o mundo inteiro. História de um povo, história de um povo.